42, khi tôi giác ngộ. Vào năm thứ tư, sau khi xuất gia ở Thái Lan, tôi đã hành thiền miên mật ngày đêm tại một tu viện trong rừng vùng Đông Bắc. Vào cuối đêm, sau một buổi thiền hành tinh tấn, tâm tôi trở nên trong sáng kỳ lạ, chiếu tới đâu sáng tỏ tới đó. Tự nhiên tôi hiểu được tất cả những điều bí ẩn từ trước tới nay. Trạng thái này quả thật lạ lùng chưa từng có. Thôi chắc là nó rồi, sự giác ngộ. Một cảm giác sung sướng hạnh phúc trào dâng, vừa vui mừng tột độ, nhưng cũng bình an nhẹ nhàng không thể tả. Tôi tiếp tục ngồi thiền để hưởng niềm an lạc cho tới khuya. Sau đó xả thiền nằm ngủ một chút và thức dậy trước buổi thiền tọa chung trong chánh điện lúc 3 giờ sáng. Bình thường với khí hậu nóng bức trong rừng nhiệt đới, tôi phải chống cự dữ dội với cơn buồn ngủ để thức dậy lúc 3 giờ sáng. Nhưng sáng nay hoàn toàn khác hẳn. Thân thể tôi ngồi dậy một cách dễ dàng, tâm thật tỉnh táo, sáng suốt và vắng lặng. Trời ơi, cảm giác thật tuyệt vời sau khi giác ngộ. Nhưng rất tiếc là cảm giác này không kéo dài được lâu. Trong thời gian này, ở vùng Đông Bắc Thái Lan, thức ăn rất là dở và khó nuốt. Bữa ăn độc nhất của chúng tôi vào buổi trưa gồm một nắm cơm nhão và một con ếch luộc. Không có rau cải hay trái cây gì hết, chỉ có cơm và ếch. Một lần trong ngày, tôi cầm con ếch lên, bóc miếng thịt đùi và lựa bỏ bộ lòng của nó ra. Vị sư ngồi kế bên cũng cầm con ếch lên và bóc từng chút thịt. Chẳng may, ông bóp trúng vào bọng đáy con ếch. Trong đó, còn chút nước tiểu bắn vung vãi vào cơm của ông. Thế là ông bỏ luôn bữa ăn đó. Ngoài món cơm ếch ra, chúng tôi còn được ăn món cà ri cá ương. Đây là những con cá nhỏ bị bắt trong mùa mưa và chứa trong những lu đất để xài quanh năm. Có một lần, trong lúc dọn dẹp tu viện, tôi tìm thấy một lu cá như vậy. Trong đó, đầy dồi lúc nhúc nên tôi mang đi vứt. Đúng lúc gặp ông trưởng làng, một người được xem là trí thức nhất, ông cản lại không cho tôi vứt. Ở bên trong toàn là dồi. Tôi la lên, như vậy thì càng ngon. Ông trả lời và ôm luôn cái lu về nhà. Ngày hôm sau, ông mang đến cúng dường cho chúng tôi món cà ri làm với cá ương trong lu mà ông lấy hôm qua. Trở lại sự giác ngộ của tôi, ngày hôm sau vào bữa ăn, tôi ngạc nhiên thấy có tới 2 nồi cà ri để ăn với cơm nhão. Một nồi cà ri cá ương như thường lệ và một nồi cà ri heo. Tôi chợt nghĩ, may quá, hôm nay tôi có món ngon để ăn mừng sự giác ngộ của mình. Vị sư trụ trì ngồi trước tôi là người được múc thức ăn đầu tiên theo thứ tự tuổi hạ. Ông ta múc 3 muỗng lớn cà ri heo vào bát của ông. Ui chao ơi, sao mà tham thế? Nhưng không sao, vẫn còn đủ cho tôi mà. Nhưng trước khi chuyển thức ăn qua tôi thì ông ta đổ luôn nồi cà ri heo vào lẫn với nồi cà ri cá ương. Rồi ông còn lấy muỗng quậy đều 2 thứ vào nhau và nói, trước sau gì cũng như nhau. Tôi quá đỗi kinh ngạc, không nói nên lời. Đầu tôi nóng bừng, muốn nổi điên lên. Nếu thật sự như ông nghĩ, trước sau gì cũng như nhau, vậy tại sao lại múc 3 muỗng lớn cà ri heo vào bát của ông trước khi trộn lẫn 2 thứ? Đồ đạo đức giả. Hơn nữa, ông vốn xuất thân là một thằng bé trong làng. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn cà ri cá ương. Đáng lý ra, ông phải thích món đó chứ. Đồ ba xạo, đồ heo, đồ lừa bịp. Tôi muốn đứng dậy đấm cho ông ta vài cú. Nhưng bất thình lình tôi sực tỉnh. Nhớ lại các bậc giác ngộ, đâu có bao giờ thèm ăn ngon hay thích những món đặc biệt. Các ngài cũng đâu có nổi sân và kêu thầy trụ trì là đồ heo, dù là trong tư tưởng. Đúng là tôi đã nổi sung thiên, và như vậy là, trời ơi, tôi chưa có giác ngộ. Cơn lửa thịnh nộ của tôi bỗng nhiên tàn lụi. Một đám mây đen đã bay tới che phủ bầu trời trong sáng giác ngộ của tôi. Thất vọng, tôi lặng lẽ múc 2 muỗng cà ri heo cá ương đổ vào bình bát của mình và không còn biết mình đang ăn cái gì nữa. Tôi chán nản tột độ sau khi nhận ra mình chẳng có giác ngộ gì cả. Những kinh nghiệm thiền quán như an lạc, nhẹ nhàng, bay bổng, vân vân chỉ là những cảm giác vô thường. Đến rồi đi, người tu không nên bám víu vào đó mà lầm tưởng mình giác ngộ hay chứng quả. Người giác ngộ là người đã tẩy trừ được những nhiễm ô trong tâm và không còn bị hoàn cảnh thế gian lay động.